đến với cuối tiếng giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào thính giả với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. À, chỉ còn có mấy ngày nữa là tới Christmas thôi, vì vậy cho nên là mọi người lòng cũng đều rộn ràng giống như là cái khi mà mình đón Tết của mình vậy, phải không chị Thủy? Nghĩa là trước mấy ngày đó thì mới thật sự là cái ngày mà nó vui. À, và trong lòng của mình nó cũng nôn nao, và ở trong cái mùa lễ mà mình thấy rằng cái việc mà cho đi hơn là tặng lại, thành ra người nào mình cũng muốn là có một tí quà gì đó dù đã không có đắt tiền nhưng mà chút chút là đó cho nó vui. Chị Thủy có cái tâm trạng đó không?
Đúng như vậy chị Thương Nga ơi, bây giờ là phải lo làm sao để mà có quà đủ hết cho mọi người đó. Nhưng mà trong cái chương trình này đó thì trong nhiều năm qua đó, chúng ta nhiều lần nói đến cái chuyện làm sao mua quà on sale, mua quà tiết kiệm, mua quà cả nào là tốt nhất cho những người thân. Trong chương trình này sát lễ Giáng sinh lắm rồi, chúng tôi muốn nói đến những món quà tinh thần, nhất là món quà Giáng sinh cho mình, chị Thu Nga. Tại vì mình hay nói đến cho người khác mà mình ít nghĩ đến cho mình lắm, mà ngay cả cho người khác cũng vậy, mình cũng chỉ nghĩ đến các món quà vật chất có thể dùng tiền mà mua thôi. Cái đó thì cũng hơi lười rồi chị Thu Nga nhỉ, giống như shortcut đó thôi, bỏ tiền ra mua cho nó lẹ. Nhưng mà những món quà tinh thần thật ra là những cái món quà giá trị nhất, quý nhất để mà cho cái người nhận cũng như là cho của cái người cho. Nhiều khi cái người cho đó mà tặng ra một món quà tinh thần đấy chị, thì sẽ thấy cái lòng mình vui sướng hạnh phúc hơn là cả cái người nhận nữa cơ. Vậy thì tại sao mình lại không làm chị nhỉ, đỡ tốn tiền mua mà lại đem lại niềm vui cho người khác và nhiều khi còn cho mình gấp bội nữa hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta nói rằng cái việc mà mình cho đi thì mình cảm thấy rất là vui, mà trong lòng của mình nó còn happy. Dĩ nhiên là người nào mà nhận quà đã giàu tinh thần hay vật chất gì đó thì cũng đều thích hết. Nhưng mà cái người cho đó, cái khi nào mà chúng ta cảm thấy mình dùng chữ ban ơn thì nó quá đáng. Nhưng mà cái gì mà mình tặng với cái tất cả cái tấm lòng của mình cho một người nào mà mình thương mến và mình nghĩ đến họ một cách sâu xa và mình biết họ cần cái gì, thì khi mà cái người mà nhận được đó với cái gương mặt mà rạng rỡ mà happy đó, thì cái người cho lại cũng happy bằng hoặc là happy hơn. Vì vậy cho nên là thưa quý vị, năm nay chúng ta thay đổi một chút xíu phải không? Tức là thay vì, nhưng mà nói ông Mộc Phan nói tới cái chuyện đó mà chị Thủy và quý thính giả cũng thấy rằng mùa này đó chỉ còn có mấy ngày nữa thôi, tới ngày lễ Giáng sinh đó, thì các shopping mall nó đông nghẹt người, nghĩa là đông quá là đông, tới cái đường nào mà đi vô shopping cũng đông hết. Vào tới cái giây phút này rồi thì người ta mua thì người ta mua bất cứ thứ gì, tại vì người ta sợ rằng đó không có mua kịp thì không có tặng kịp. Và người ta mua xong rồi người ta chỉ nghĩ làm sao người ta mua để người ta tặng được cái món quà nào đó, rồi cái người mà có nhận được đó có thích hay không thì là cái chuyện đó tính sau, và những người đó họ có thể là họ đem họ trả trở lại. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ mua quà tặng rồi chỉ mua để mà có mua thì chắc chắn là cái món quà đó không có ý nghĩa bằng cái món quà mà mình chọn lựa, và cái món quà dầu cái tinh thần hay vật chất gì mà mình suy nghĩ cái người đó có thích hay không lại càng đáng giá hơn, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy. Nếu mà nói qua món quà vật chất thì ở ngoài có đầy bao nhiêu hàng triệu các món quà để mà cái người mình nghĩ đến nó có thể sẽ thích nhận. Bây giờ tưởng tượng chị Thu Nga tặng chị Thu Nga một cái nhẫn vài carat thì chắc chị cũng thích lắm đó. Thành ra là bao nhiêu món quà thì sẽ thích. Nhưng mà ở đây như đã thưa từ đầu, chúng tôi chỉ muốn nói đến những món quà tinh thần, những món quà không mất tiền mua mà vô cùng quý giá. Chị Thu Nga biết không, như sáng nay đó, giờ này có cái dịp mà đi theo một cái nhóm thiện nguyện Việt Nam đến thăm một cái nursing home đó. Trời ơi, thấy mọi người rạng rỡ đem tặng họ là những gì, chỉ là một ít một đĩa trái cây, một ít nước, xong rồi những món quà nho nhỏ như là đôi vớ đi chợ ấm chân, như là con gấu bông, nhưng và những cái những cái mũ đội đầu, mũ ông già Noel hay là những cái mũ mà có hai cái sừng nai đó, mà nó có đèn lấp lánh. Trời ơi, các cụ vui sướng vô cùng. Chị Vân Kha tưởng tượng không? Những cái con gấu bông nhỏ xíu mà nhiều khi con em ở nhà của mình á, mình cho nó chơi một chút xíu xong mà nhiều khi nó bỏ qua một bên nữa. Nhưng mà đây các cụ cầm lấy và các cụ áp vào người. Như vậy mới thấy rằng bao có những cái điều rất là có rất là thừa thãi với nhiều người, nhưng mà lại rất là thiếu thốn với một số người khác. Nếu mà chúng ta để tâm nghĩ đến cái người mình muốn tặng đang mong ước điều gì nhất, những người đang mong được thăm viếng mà được thăm, những người đang mong được an ủi, hay là những người đang khóc mà được có người nghe cái tâm sự của mình, cũng là những món quà thật là quý. Nghe thì có vẻ trừu tượng, nhưng mà nó nhớ vô cùng. Tưởng tượng với tôi, người đang có chuyện gì buồn mà được chị Thu Nga gọi cái hỏi thăm là chị có vui không, chị khỏe không. Rồi khi thấy cái giọng mình mà có vẻ buồn buồn thì chị hỏi tới nữa, có gì có thể làm được không. Và tự nhiên là mới vậy thôi là đã cảm thấy là ấm lòng biết là chừng nào rồi. Đó là chưa nói đến những cái chuyện xa xôi hơn. Những thí dụ như chị Thương Nga đang giận Vũ Thanh Thủy chẳng hạn, mà bây giờ lại mình lại gọi xong mình say sorry, xong mình làm hòa, thì sẽ là một cái niềm vui rất là lớn mà sẽ nhớ hoài, phải không chị Thương Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Và đó là cái món quà tinh thần mà chúng tôi cũng nghĩ rằng ai cũng mong đợi hết, là có những người mà họ cảm thấy cô đơn, có những người không có gia đình, có những người mà không có một cái mái ấm gia đình và họ đang ở trong nursing home. Và những người mà bạn lâu năm rồi họ có thể là không còn chồng hoặc không còn vợ và không có con cái thăm viếng, thì cứ mỗi một năm như vậy có thể là chúng ta đã quên đi trong cái đời sống mà nó nhộn nhịp, nó rộn rịp, mà nó bận rộn như thế này, chúng ta đã quên đi. Nhưng mà có nhiều người rất muốn chúng ta thăm hỏi trong cái dịp này, thì đó là những cái món quà tinh thần mà Thu Nga nghĩ rằng nó vô giá. Cũng giống như bây giờ mình thử tưởng tượng mình là trong cái hoàn cảnh người đó, rồi tự nhiên có một cái điện thoại gọi hỏi thăm mình, nhớ trong cái dịp lễ Giáng sinh hay ngay trong ngày Giáng sinh mà mình đem lại cho họ một cái món quà gì thật là nhỏ nhưng mà có cái ý nghĩa là vô cùng, để mà mình tỏ cái lòng mà mình thương nhớ, mình có nhớ đến cái họ, thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng đó là cái món quà vô giá. Hay là cha mẹ già ở nhà, con cái đi làm việc quanh năm suốt tháng như vậy, nó không có một cái thì giờ nào nó về thăm hết, thì cái món quà mà vô giá đó là các con, các cháu về thăm gia đình, hoặc là có người nào mà ở trong trong bệnh viện đó, trong nursing home đó, thì thấy con cháu thì chắc chắn rằng sẽ vui hơn bao giờ hết.
Vâng, chắc chắn là như thế rồi. Nếu mà nói đến những món quà tinh thần thì cũng nhiều lắm, cũng mênh mông tha hồ để quý vị, quý thính giả chọn. Nhưng mà bây giờ chị Thu Nga chắc chúng ta sẽ thu nhỏ cái chuyện quà lại trong một cái một món quà thôi, là món quà làm hòa. Nếu mà thử nghĩ lại xem, mình thì ôn lên cuối năm cũng là cái dịp mà mọi người đều dọn dẹp nhà cửa cho nó sáng sủa, rồi trưng bày đèn hoa cho nó rực rỡ, rất là tươi đẹp ở đằng trước cửa nhà, cũng như là dọn dẹp cho đẹp ở trong nhà. Nhưng mà tự trong cái lòng của mỗi người đó, mình có dọn dẹp cái lòng mình không? Thử nghĩ lại xem mình có đang buồn ai, giận ai không? Thì nếu mà mình làm được, tặng được cái món quà làm hòa với người khác, trước nhất là món quà đấy cho chính mình trước tiên rồi chị Thúy Nga, và rồi cái người nhận nó chắc cũng sẽ vui. Có thể là nếu mà bà có nhiều người sẽ nói rằng tôi sẵn sàng làm hòa mà người kia không sẵn sàng làm hòa, thì cứ kệ người ta, mình cứ làm hòa đi. Người ta có thể chưa có nhận cái món quà đó ngay, nhưng mà người ta để đó hoài, rồi người ta cũng tò mò, từ từ người ta có giận cách mấy, rồi người ta cũng từ từ người ta mở ra, người ta sẽ suy nghĩ và người ta cũng sẽ được cảm nhận được cái món quà đó nó quý biết là chừng nào, tại vì nó đòi hỏi nhiều lắm. Để mà có thể làm hòa với người khác, trước nhất đòi hỏi cái lòng khiêm tốn, để mà biết là mình có lỗi, hay là để mà mình bỏ qua cái lỗi lầm của người khác, nó đòi hỏi cái lòng vị quảng đại, vị tha, và rồi đồng thời nó cũng đòi hỏi một cái tình thương rất là đặc biệt, nhất là đối với những người thân trong gia đình. Chắc chắn trong gia đình ai cũng có những cái, đôi khi mình cũng có những bất hòa, nhiều khi không phải với cha mẹ anh chị em ruột, nhưng mà với anh cha mẹ, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, hay là anh chị em dâu rể, hay là các cháu, hay là với con cháu ở trong nhà, hoặc là có những cái điều nếu mà không phải là cái giận lớn thì cũng có thể có những cái bất hòa nhỏ nhỏ. Thí dụ như hồi lễ tạ ơn vừa rồi, cái đứa con nó không về thăm mình, trong khi mấy chị em khác về, chị em của nó về thăm, thì lòng mình cũng hơi buồn buồn nó. Thì nhân cái cơ hội này, hãy là tặng món quà cho chính mình bằng cách mình reach out ra trước, mình gọi nó trước, mình nói trước, mình bỏ qua. Chắc chắn một đứa con nó không về thì cái lòng nó có nặng, nhiều khi còn nặng hơn lòng cha mẹ đang giận nữa. Thì mình hãy bỏ qua và tha cho nó cái món nợ đó, và sẽ thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng biết là chừng nào để làm và đón mừng mùa lễ, hả chị Thương An?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đó là cái món quà tinh thần mà mình tự dành cho mình. Giống như chị Thủy nói đó, có thể là cái người nào mà có một cái với chúng ta có một cái điều bất hòa nào đó, nhưng mà bây giờ đó chúng ta cứ là ý như chị Thủy cũng nói rằng chúng ta hãy mở cái tấm lòng của chúng ta ra. Có thể là khi mà chúng ta mở cái tấm lòng ra thì người kia cũng mở tấm lòng ra. Tại vì nếu mà hai người cũng đều là cứ khư khư mà coi như là cái bằng cái kiểu mà thù dai đó, cái kiểu mà sống để già mà chết mang đi đó, thì cái tấm lòng của họ nó rất là cứng rắn. Nhưng mà cứng rắn để làm gì? Và nhất là trong mùa Noel này, mình đang nói về Chúa đó, thì Chúa cũng bảo rằng phải tha thứ, phải không chị? Có thể là chúng ta sẽ không làm được. Nó có một cái người nào mà tát bên má trái thì chúng ta giơ cái má phải ra, hoặc là ngược trở lại, thì chúng ta có thể là không làm được. Nhưng mà cái chuyện mà tha thứ làm cho lòng của chúng ta thanh thản hơn thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm được nếu mà chúng ta muốn.
Ngay cả khi mà người ta tát mình cái má trái, mình không thể sơ nổi cái má phải đó, nhưng mà trước hết là mình bỏ qua cái chuyện đó đi, quên nó đi. Có thể là sẽ không có thể nào mà chấp nhận chơi lại được với người đó như là bạn nữa. Nhưng mà ít nhất mình quên hẳn nó đi, tha hẳn, coi như không có. Đó nữa thì cái lòng mình nhẹ trước tiên. Bởi vì đó, trong cái mùa lễ này đó, trong lúc ai cũng có bao nhiêu niềm vui, mặt ai cũng rạng rỡ, mà mình vẫn cứ nặng lòng một cái điều gì đó thì cũng đáng tiếc. Và cái dịp cuối năm cũng là dịp để ôn lại, người ta cũng gọi là tuần sau thì chúng ta sẽ làm cái chương trình gọi là ôn cối tri tân, hả chị Thư Nga? Nhưng mà bây giờ là mình chuẩn bị để mà vào trong cái chuyện ôn lại cái lòng mình. Ôn trước đi, càng nhiều thì giờ mà ôn lại lòng mình, kiểm điểm lại lòng mình, thì mình càng sẽ nhận ra có những cái sơ sót rất là nhỏ mà nhiều khi mình quên, mình không để ý. Thành ra mình càng xét lâu, xét nhiều thì mình sẽ càng tìm ra những cái điều đó. Bây giờ chị Thu Nga ơi, chị thử xét lại xem trong lòng chị có đang buồn ai không, buồn bất cứ cái gì không, có buồn Vũ Thanh Thủy cái gì không, thì đây là cái dịp nên nói ra để mà chúng ta cho nhẹ lòng mình và cũng nhẹ lòng người khác. Chúng tôi hay đem nhau ra làm thí dụ để mà mời gọi quý thính giả cũng cùng xét lại lòng mình để xem có đứa con nào mình đang buồn, hay là có bà chị dâu nào, ông anh rể nào mà mình đang bực mình, hay là một người bạn thân nào. Ở đây chỉ muốn giới hạn trong cái chuyện mà trong những gia đình thân thuộc là mình phải làm hòa vô điều kiện. Còn đối với người ngoài thì thôi, có lẽ nó quá rộng mà nó quá khó, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng,
thành ra chúng tôi xin phép trong cái phạm vi, tại chúng ta chỉ tặng quà cho gia đình và bạn bè thôi, mình đâu có tặng quà cho người ngoài đâu. Thành ra ở đây cũng muốn để nhân cái cơ hội này ôn lại tất cả những người thân bằng hữu của mình, có những cái món quà nào mình còn có thể tặng mà mình quên không để ý tới, mà nó có thể rất là quý vô cùng. Bởi vì chắc chắn khi mà tha và được tha đó, thì cái người đó sẽ được cái phần thưởng đầu tiên, và đó sẽ là món quà quý nhất của mùa Giáng sinh năm nay, hả chị Thư Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi rất mong quý vị gọi vào để mà chia sẻ tâm tình của quý vị. Trong đời này quý vị đã giận như thế nào đối với những người thân của mình? Và bây giờ trong cái mùa lễ Noel này, quý vị có muốn tha thứ hay không? Hay là quý vị đã trải qua cái kinh nghiệm là có người nào mà làm cho quý vị giận, nghĩa là thâm gan tím ruột, nhưng mà quý vị đã tha thứ cho họ rồi, và quý vị cảm thấy rằng trong lòng rất là bình yên trong những người thân của quý vị đây? Thì với số điện thoại để mà quý vị gọi vào là số mấy chị?
713-664-8002. Dạ đúng, 713-664-8002. Mời quý thính giả cùng gọi vào để mà chia sẻ xem là quý vị đã có từng bao giờ nhận được cái món quà mà tha thứ cho người khác, hay là được người khác tha thứ không? Và bây giờ nhân cái dịp mùa lễ Giáng sinh này đó, thì mình ôn lại lòng mình xem có thể làm được điều đó. Đôi khi có nhiều khi mình nghĩ không có giận đâu chị Thương Nga. Bởi vì là người thân yêu trong gia đình mà đâu có dám nghĩ đến chuyện giận. Nhưng mà nhiều khi trong lòng mình vẫn hơi nặng lòng. Hôm lễ tạ ơn vừa rồi chẳng hạn, thí dụ như là bà chị chồng cứ để cho mình phải ở trong bếp lui cui mà mấy bà chị ngồi nói chuyện với nhau vui quá. Hay là một bà mẹ cứ cặm cụi trong bếp mà con cái thì không có quan tâm, tại vì lâu lâu anh chị em gặp nhau và tụi nó lo ngồi chơi nói chuyện với nhau. Hay là cái đứa con rể nó quên, nó không có mời mình ăn chẳng hạn, nó nhớ mọi người mà nó quên mình. Đại khái những cái rất là nho nhỏ nhưng mà cũng làm cái lòng mình nặng. Cứ thử nghĩ đi, người ta cứ bảo là nghĩ đến những điều vui, không nghĩ đến những điều buồn hay là những cái điều mà làm nặng lòng. Nhưng mà nếu mà mình cứ cảm thấy cái lòng nó nặng nặng thì cũng nên xét lại hết để mà bảo đảm rằng cái lòng mình nó thật là nhẹ nhàng, thanh thản trong mùa lễ này. Mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ với chúng tôi 713-664-8002 để tạ ơn vừa rồi. Các con quý vị có về đủ không? Và có đứa nào không về, quý vị có giận không? Có buồn không? Hay là có điều gì nặng lòng quý vị trong mùa lễ này? Mời quý vị cùng gọi vào đóng góp qua số 713-664-8002. Là chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, đó là cái món quà tinh thần mà quý vị sẽ cảm thấy rất là sung sướng hơn là quý vị nhận được cái món quà mà về vật chất. Dĩ nhiên là về vật chất ai thì mà cũng không cũng thích, nhưng mà vật chất có thể là sẽ mất đi với thời gian, nhưng mà cái vấn đề mà món quà tinh thần sẽ mãi mãi trường tồn. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi có cái đề tài là cái món quà gì mà quý vị thấy rằng mình ước ao nhất mà không có phải tốn tiền mua. Thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ với số 713-664-8002. Và chúng ta cũng cũng nhắc lại là chúng ta nói ở trong cái phạm vi tình yêu và gia đình. Và nếu mà chúng ta có những cái gì mà bực bội với một người nào đó thì chúng ta cũng sẽ cố mà nhẫn nhịn, không có nêu cái tên của bất cứ một người nào trong chương trình này, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy. Và ngoài cái chuyện mà cái tha thứ mà làm hòa đó, nếu mà quý vị đang mong ước, một ông chồng đang mong ước bà vợ dễ thương với mình hơn, bớt cằn nhằn mình hơn, hay là một bà vợ đang mong ước ông chồng tỏ tình với mình chẳng hạn, thì cũng là nên nói ra, có vậy người ta mới biết, mới mới đáp ứng đúng cái món quà của mình. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ chúng ta nghe đây. Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh.
Có phải con không?
Dạ đúng ạ, xin được biết tên của ông.
À, con còn nhỏ lắm chứ.
Ồ, con.
Con tên Hải.
Vâng, chào Hải.
Dạ, con biết nói với mấy con sao, nhưng mà cái món quà này con đợi 2 năm rồi, chưa thấy sao thứ.
Hải ơi, dạ. Vâng, hơi bị cái tiếng gió ở bên cạnh đó, chắc là đang lái xe phải không?
Dạ đúng rồi con.
Vâng, vậy quay kính sát lên thì nếu tốt nhất là ngừng lại ở bên lề thì nói chuyện nó dễ hơn nha. Đó thì dạ, Hải, dạ. Hải chờ đợi cái gì 2 năm vậy?
Con nghe chưa? Con nghe rõ chưa?
Rồi thôi, nghe rõ nghe rất rồi. Nhiều rồi. Hải nói đi.
Cái món quà này con đợi 2 năm rồi mà chưa thấy.
Món gì mà chờ lâu vậy?
Món quà gì vậy?
Dạ con đợi vợ con tha thứ quay về ở với con.
Bà xã Hải có ở Texas này không? Ở Houston hay Dallas không?
Dạ, vợ con chúng đang còn ở Texas.
Vậy biết đâu hy vọng vợ cũng đang nghe chương trình này. Vậy thì bây giờ Hải có thể nói thêm hơn một chút xíu là tại sao mà lại vợ lại bỏ đi vậy?
Dạ, con với vợ con trong gia đình có chút trục trặc phải lộn rồi vợ con bỏ đi còn ở chung với người khác.
2 năm rồi.
Bao lâu rồi?
Dạ, với 3 đứa con.
Với 3 đứa con luôn. Trời ơi, vậy 2 năm là phải ở một mình hả?
Dạ.
Rồi có tìm cách làm
gì? Đi làm về mở cửa ra giống như vô một cái khuôn ấy. Thì con có từng nào con cũng rất lên rước con, nhưng mà con cũng có năn nỉ trong 2 năm nay rồi, nhưng mà con không thấy vợ con nói gì hết.
Nhưng mà Hải thẳng ra sẵn tha thứ cho vợ hả?
Bỏ Hải đi ở với người đàn ông khác.
I know, nhưng mà
dạ, xin vợ tha thứ
để cho quay trở về đã quay. Hải vẫn nặng nề. Tội quá.
Vâng. Tại vì chắc Hải có làm cái lỗi gì lớn lắm hay sao mà lại phải xin vợ tha thứ?
Chuyện này cũng con không biết là lỗi từ ai, nhưng mà khi mà mang bầu một cái đứa thứ ba của con á, là vợ con đã nói chuyện với người kia rồi. Thì người kia cứ đốc vô đốc ra rồi bắt đầu vợ vợ con mới đi về, đi làm về kiếm chuyện với con rồi. Lúc con nóng quá, con sơ ý, con xô vợ con thôi, mà không có bị gì hết á. Rồi lúc đó con mới ấy, vợ con dọn đi ở với người đàn ông kia. Hai năm nay con năn nỉ về, con cũng không thấy kết quả.
Hải thật là có lòng quảng đại. Bây giờ nếu mà vợ mà chịu trở về, Hải cũng sẵn sàng chấp nhận hết à.
Dạ, con nói với bên Việt Nam, con nói hết bên dòng họ, cái vợ con nói cho dù làm cái gì làm, con về ở ba đứa con là con chịu hết mà.
Trời ơi, chị Thương Nga, thì hiếm khi chúng ta gặp một người đàn ông rất là quảng đại như vậy.
Dạ, quảng đại, tại vì do cái lòng thương con mà có thể là tha thứ cho người vợ của mình, dù đã đi ở với người khác rồi, ít thấy có một cái người nào giống như vậy đó mà chị Thủy.
Vâng. Thôi anh Hải ơi, nếu mà anh Hải có niềm tin tôn giáo đó, một mặt đó thì mình mong ước cái điều gì thì mình cũng phải cố gắng. Đôi khi người ta nói là có công ngoài sắt, có nghề nên kim đó, mình kiên nhẫn. Cứ kiên nhẫn đi, hy vọng một ngày anh sẽ đạt được cái điều mơ ước. Hải có thể nhờ con cái nó giúp.
Mấy tháng trước, người vợ của con có dắt người đàn ông đó về Việt Nam, ra mắt bên Việt Nam rồi. Bây giờ con nghĩ qua nghĩ lại, chắc là con chưa hết cơ hội nè. Mà con cứ năn nỉ, vợ con quay về hoài luôn. Mà bên phía bên con thì nói thôi, đừng suy nghĩ nữa, nó đã dắt về bên đó để nó đã ra mặt bên Việt Nam rồi. Bây giờ con còn nghĩ gì nữa, bây giờ cố gắng làm nuôi con thôi.
Hải có nhờ các con nói tiếp không?
Con nó còn nhỏ lắm con. Còn đứa lớn nhất mới 10 tuổi.
Vâng, thôi đôi khi thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái thực tế. Vâng, nhưng mà cũng rất tiếc, rất là thương cảm cho Hải trong cái mùa lễ này và với cái niềm mơ ước rất là quảng đại, rất là tốt đẹp như vậy. Mà cũng hy vọng nếu mà bà xã Hải đang nghe đó, nếu bà xã Hải đang nghe thì Hải sẽ nói cái lời gì để mà hy vọng bà có muốn nói chuyện thẳng được với vợ không? Mỗi lần đến đón con, hai vợ chồng có nói chuyện với nhau không?
Dạ... cũng nói được 2-3 câu.
Đó 2-3 câu mà có lẽ là bà ấy đang sống với người khác, thành ra chắc cũng không muốn nghe đâu. Nhưng mà bây giờ nếu mà bà đang nghe bây giờ đó, thì Hải sẽ nói cái gì để hy vọng rằng
con,
bao nhiêu người khác cũng cùng nghe rồi thì cùng cầu nguyện cho Hải đạt được cái điều mơ ước của mình.
Mong vợ con suy nghĩ tha thứ cho con, mà giờ sống lo ba đứa con. Đứa con nhỏ nhất của con là mới có 2 tuổi mấy à?
Lớn nhất thì mấy tuổi?
10 tuổi cơ.
Tội quá ha. Ok, vâng, thôi cảm ơn Hải rất là nhiều đã chia sẻ cái câu chuyện thật là riêng tư. Thôi thầy chúng tôi chỉ biết cùng góp cái lời mong ước cùng với Hải nha. Hy vọng sẽ động được, chạm được đến cái lòng của người vợ Hải. Cũng như hy vọng mình trời sẽ giúp Hải một cách nào khác, hoặc là giúp Hải có cái sự bình an trong lòng và cái can đảm để mình chấp nhận cái thực tế. Là chị Thương Nga.
Dạ vâng, cảm ơn Hải đã chia sẻ những cái điều mà cái này là quả thật là riêng tư. Nhưng mà trong mùa Noel này thì cũng không biết là Hải là đạo Phật hay là đạo Công giáo. Nhưng mà đạo Phật đó thì nói rằng có cái nào cũng có cái duyên và cái nghiệp. Vì vậy cho nên nếu mà cái duyên, cái nghiệp nó đã hết rồi thì người ta đi mình không có cách gì mình cứu vãn lại được. Thì hy vọng rằng trong mùa Noel này các đấng bề trên sẽ có thể là mang lại cái sự mà bình an trong tâm hồn của Hải và sẽ đền bù ở một cái mức, ở một cái gì đó để mà bù lại cho cái sự mà mất mát lớn lao này.
Vâng, cảm ơn Hải rất là nhiều và cũng hy vọng rằng những cái kinh nghiệm thương đau này đó sẽ giúp Hải trong cái cuộc đời còn lại để mà áp dụng những cái bài học thương đau này để tránh những cái sơ ý, lỗi lầm để mà gây ra những cái hậu quả mà quá lớn như vậy. Cảm ơn Hải rất là nhiều. Chúc Hải một mùa Noel bình yên ở trong lòng và tìm được niềm an ủi nơi con cái. Chị Thương Nga biết không, có nhiều người đàn ông Việt Nam nó rất là quảng đại và rất là trung thủy. Chúng tôi cũng biết có một vài người vợ đã bỏ đi, đã lấy hẳn người đàn ông khác. Thế mà vẫn cứ chờ đợi 5 năm, 10 năm, 15 năm, vẫn chờ đợi và sẵn sàng chấp nhận vợ quay về bất cứ lúc nào. Thành ra đó là những cái lòng trung thủy và cái sự quảng đại rất là hiếm thấy hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, ít thấy quá. Và mong rằng quý vị sẽ có những cái kinh nghiệm gì và những cái điều mơ ước gì mà quý vị muốn cho mình ở trong mùa Noel này. Và hôm nay thì chúng tôi có cái đề tài là cái món quà gì mà quý vị ao ước mà nó không có tốn tiền mà nó rất là có ý nghĩa cho quý vị. Thì vừa rồi anh Hải đã chia sẻ cái tâm sự của anh đó là một cái món quà không có mất tiền. Cũng có thể là gọi là khó thực hiện, nhưng mà cũng có thể là dễ thực hiện nếu mà chúng ta cứ tin tưởng vào cái đấng bề trên và chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Thì cũng hy vọng rằng anh Hải sẽ đạt được cái niềm mơ ước của anh. Và quý vị có thể gọi vào để chia sẻ tâm tình của quý vị với số điện thoại 713-664-8002.
Hoặc ít nhất anh Hải chưa đạt được thì anh Hải cũng đạt được cái sự bình an ở trong tâm hồn chấp nhận thực tế. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Xin lỗi bác quý nhân.
Dạ, tôi là Trần Tình chị ạ.
Vâng ạ, vâng chào anh.
Tôi nghe câu chuyện của anh Hải cũng như là tôi muốn góp ít thêm trong lĩnh vực này thì thực sự thì cuộc sống tôi là người đàn ông đó. Vâng. Thấy rằng tôi nghe cái chuyện của anh Hải, tôi thấy rằng tôi rất là cảm động. Một con người phải nói rằng quả cảm, một con người mà như anh Hải thì cái điều cũng là một điều hiếm có. Thì trong lĩnh vực này thì tôi thấy ở Việt Nam có một câu rất là hay: tất nhân lực mới tri thiên mệnh.
Đúng.
Anh Hải, anh đã làm hết cái sức của anh. Anh Hải, anh đã làm hết sức của anh và đã làm hết sức của rồi. Thì chúng ta hãy tin vào cái số mệnh, mạng trời đã sắp xếp cho mỗi một người chúng ta đó. Và chúng ta hãy đón nhận nó một cách vui vẻ. Và chính điều đó chúng ta sẽ trở nên đại dũng.
Dạ vâng, cảm ơn cái lời khuyên của ông Tình rất là nhiều. Và xin chúc ông một mùa Noel thật là vui. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello. Dạ.
Vâng, xin
chào chị Thủy với lại chị Thu Nga. Em tên là Phước.
Vâng, chào chị Phước ạ.
Dạ. Cũng lâu lắm rồi em mới nghe được các chị ở trên đài. Tại vì tụi em ở xa đó, nó không có sóng. Thành ra là muốn nghe đài là phải mở điện thoại ra nghe. Mà nghe riết vậy điện thoại cũng muốn hư luôn.
Chị ở đâu vậy chị? Chị ở thành phố nào?
Dạ thì em cũng ở Texas, cũng ở Houston, nhưng mà bây giờ là lên Livingston á. Ở đây với lại các con cháu em á.
Chị Phước biết không, nếu mà chị nghe đài đó hay là nghe bằng phone đó, chị có thể download cái app á của Radio Sài Gòn đó, thì nghe bằng cái app đó thì nó không có bị thì nó dễ dàng hơn. Và anh chị Phước có ý kiến gì về, chị Phước mơ ước muốn quà gì cho mùa Giáng sinh này không?
Em thì từ trước tới giờ em vẫn là ao ước không cần quà gì hết trơn á. Em cũng có nói với con em mà khi nào mà Giáng sinh hay là Mother Day hay là lễ Vu Lan gì đó, tại tụi em đạo Phật, thì chỉ là mong ước là tất cả các con các cháu về đều đủ hết để chơi với em một ngày thôi thì cũng là vui lắm rồi, tại các con cháu em nó ở xa hết á. Mà có khi là một năm mới gặp mặt được tụi nó một lần. Thật ra là buồn lắm, hiểu không? Chừng nào mà gặp được tụi nó là mừng lắm, đâu cần quà gì đâu. Giờ em cũng lớn tuổi rồi, 60 mấy rồi, thành ra là không cần quà cáp gì hết trơn, cũng cần đi đâu, cũng cần tiền, không cần cái gì, chỉ cần gặp được con cháu thôi. Giống như là hồi năm ngoái đó, chị không có chơi của em á, mà tụi con em nó ở xa, thành ra không có đứa nào về được hết. Rồi mấy đứa ở gần thì nó cũng quên, thành ra hồi năm ngoái birthday rất là buồn luôn, buồn lắm luôn. Thì năm nay á, birthday thì em lên nhà các cháu đi chơi, đi là gặp con cháu là vui lắm rồi. Thành ra em nói với mấy đứa nhỏ là em nói là em không cần gì hết, chỉ vậy là đủ rồi, ấm áp rồi. Vậy thôi chị ạ. Tuổi già chỉ có vậy thôi.
Cảm ơn chị Phước rất là nhiều. Cái tâm trạng của chị thì chắc cũng là tâm trạng chung của những người mà đã lớn tuổi hay vào tuổi trung niên. Chị Thu Nga, chúng ta cũng vậy, cũng chỉ mong ước một cái điều đó thôi. Nhưng mà mình mong ước đi rồi mình cũng phải nghĩ lại cho các con là nhiều khi tụi nó bận rộn công việc không thể nào về được. Tuy nhiên để cho vẫn cần phải nhắc nhở để cho con trẻ con đừng quên. Thành ra chị Phước ơi, nếu mà sinh nhật chị mà con nó quên á, chị buồn á, thì chị cũng nói hẳn cho các con là chị rất là buồn lắm. Hy vọng mà sang năm không phải buồn như vậy nữa. Tại vì nhiều khi mình không nhắc nó không có nhớ đâu chị Thu Nga.
Đúng như vậy, và rất mong rằng cái niềm mơ ước của chị sẽ đạt được. con cái đó thì đôi khi nó bị bận, mà nó sống ở trong một cái cuộc sống mà nó chạy đua với kim đồng hồ, cho nên là nếu mà chúng ta càng suy nghĩ, mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng con cái của chúng ta phải đối xử với chúng ta hay là thăm viếng chúng ta nhiều hơn như ở Việt Nam, thì chắc cũng đôi khi cũng có nhiều gia đình cũng ở trong cái hoàn cảnh đó đó chị Thủy ạ.
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà mình cứ việc nói cái mơ ước đó cho con.
Dạ,
mình.
Đúng rồi.
Không cần quà gì hết, chỉ cần sự hiện diện của các con thôi.
Dạ.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chị Trinh Đài.
Dạ vâng, xin chào ông, xin ông chưa biết quý danh.
À, tôi tên Tình.
Vâng, chào ông
Tình,
ông Tình mơ ước điều gì?
Có ý kiến để giúp đỡ các cháu, các đứa con của mình đó. Thì theo tôi, hai vợ chồng tôi, cũng như các bạn bè lứa tuổi với tôi, cái khao khát, cái mơ ước của những cái người bậc cha mẹ, ông già về già rồi đó, thì thường thường có cái ao ước là con của mình, nó nhớ tới mình. Ví dụ tôi có ông bạn, ông ở xa mà con cậu, ông ở Việt Nam, đứa thì ở Canada, đứa ở bên Âu Châu, Úc Châu.
Vâng, thì ông Tình có cách
nói em đấy đó, ông nói tao rất sung sướng, Tình ơi, là con tao, nó gửi, nó thăm tao, nó chúc ba mẹ vui vẻ trong Noel này. Thì tôi nghĩ rằng là mấy ông, tôi có cái lời nhắn mấy cái tuổi trẻ, các con cái của mình, con cháu của mình, không cần cha mẹ, không cần già, không cần áo quần, không cần quà, không cần hột xoan vàng bạc giấy tờ, chỉ cần cái lời nói à, con thưa ba, con nhớ mẹ, ở xa gỡ về, thì mấy ông già và già nghe và cảm động, và cũng chính tôi mà tôi nghe đứa con tôi nó gửi lời chúc mừng ba sức khỏe, nghe ba phải săn sóc, đừng ba mù mắt, coi chừng ba đi té rồi chết nghe ba, trời tôi cảm động vô cùng. Đó là những cái lời tôi tâm sự với, nhắn nhủ với các con cháu, nếu có ở xa cha mẹ nên có một vài lời nhắn nhủ thương cha mẹ với cái thật tình, chứ đừng có giả dối. Thì bây giờ cha mẹ họ thương con vô cùng. Đó là ý kiến của tôi, xin cảm ơn.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Tình. Ông cũng nói thay cho tất cả các bậc phụ huynh.
Đúng.
Ở cái tuổi mà con cái ở xa thì cũng chỉ mong ước điều đó thôi, hả chị Phương Nga?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và đó là nếu mà các em, các cháu mà có nghe cái chương trình này thì phải nhớ rằng thương cha mẹ của mình nhiều hơn. Tại vì cha mẹ của mình đâu có phải là cần những cái điều gì, mà những cái món quà gì quý giá, nhưng mà đi về nhà thăm cha mẹ, rồi hay là nói gọi điện thoại, nếu mà không có về được thì cái điều đó cũng an ủi rất là nhiều. Đừng có chờ tới cái lúc mà cha mẹ của mình quá vãng rồi mới nói rằng con thương ba má lắm, thì nó đã trễ rồi. Và đây là coi như là hầu như là tất cả những cái điều mà ước muốn của người lớn tuổi ở đây đó chị Thủy.
Vâng, cũng giống như ông Tình nói đó, nếu mà không gọi điện thoại, có lẽ viết thơ thì nó tốt hơn. Tại vì cái thơ đó thì cha mẹ có thể đọc đi đọc lại hoài, mà mỗi lần đọc chắc chắn sẽ là mỗi lần chảy nước mắt, tại vì cảm động. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ok, tôi tên là Tiến, chào chị với chào cô Tuyết Nga.
Dạ,
lớn
vâng.
Tuổi rồi.
Dạ, vâng.
Thì cách đây khoảng 6-7 năm tôi nhận được món quà tinh thần á, mà tôi rất là mà thích, mà rất là tôi không ngờ. Tôi đang nằm trong bệnh viện ung thư, mới mổ xong gần chết, bị nhiễm trùng. Thì cũng trong cái mùa này thì tự nhiên cái bữa hôm đó tôi lại thấy tự nhiên là có một cái người thiện nguyện viên vô cầm một cái bánh và một ông bác sĩ đi vô. Thì họ nói chứ hôm nay là birthday của mày, mà cũng gần tới ngày Christmas, tức là họ đứng xung quanh họ hát cái bài Happy Birthday kia. Mà lúc đó thì tôi chỉ có mong ước cái điều thôi, là tôi không ngờ sau này tôi mới thấy cái đó là tinh thần là ghê gớm. Nhưng ngay lúc đó tôi chỉ hỏi bác sĩ câu cái bánh này tôi có ăn được không, tại vì 2 năm vừa rồi tôi không ăn uống gì hết, thì sống bằng sợi dây chuyền không à, thì sau khi chemo đi sao là không ăn uống gì được à, đến bây giờ 5 năm sau á, bây giờ tôi nghĩ lại cái món cái tinh thần đó tôi không giờ tôi quên được hết. Không ngờ nước Mỹ là nó lại có một cái chuyện lạ lùng, tôi không nghĩ vậy. Gia đình thì không có cái gì với mình, nhưng mà bác sĩ với một người tự nguyện viên, đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai nữa là hiện nay trong gia đình của tôi thì cũng có một số vấn đề. 30 mấy năm về trước á, mà tôi nghĩ á, là tôi chỉ cần một người trong gia đình tôi qua là tôi đổi cái gì tôi cũng đổi hết. Rồi bây giờ gia đình qua được hết 15 năm nay rồi. Thì bây giờ lại gần đến ngày Noel này Tết thì tự nhiên là xảy ra một chuyện, không phải là xảy ra mà cái chuyện nó xảy ra hoài. Nhưng con người không phải là thánh giống như chị Thủy nói vậy. đưa má trước rồi đưa người ta tát má này thì đưa má kia, hoặc là như chị Thu Nga bên Phật, Phật ngồi để cho sư tử chim ăn cái cắn thịt cũng được, tôi không làm được. Tại vì tôi đã chịu đựng mười mấy năm nay rồi, tôi không thể nào ngờ được là mình đã làm hết sức như vậy mà giờ cứ mỗi lần đụng chuyện vậy người ta nói là à như cái ông chú tình gì, tôi nói chứ ở xa thì gần, nhưng mà nếu mà ở xa giờ quý lâu lâu gặp nhau quý chứ tôi thấy ở gần lắm chuyện, tôi nói thật, cứ mỗi lần gặp nhau là lại là xin chuyện. Nhiều khi là không phải mình cố tình đó, ai cũng bận công việc hết, mà lâu gặp nhau đó là rồi là cứ ngày kiếm chuyện, tôi thấy ở xa lại là quý hơn. Còn cái chuyện thứ ba nữa là tôi muốn nói đến cái món quà mà tinh thần á, thì bây giờ tuy nhiên có người nói là anh Hải đại lượng, chứ tôi thì nghĩ cái đó không nên, cái đó không phải là đại lượng đâu, mà hơi là hơi không giống người đàn ông tí nào hết. Ví như thế này, mình chỉ nghĩ sơ thôi, nếu cô ta trở về một cái lỡ sau này lại cái bắt đầu có đụng chuyện lại lôi ra, tại vì ngay lúc cô ta mang bầu là một cái lúc là cái người như này kia mà mình đã có những hành động không tốt rồi, thì bây giờ về thì có thí dụ như cô ta có cái về với lại ba đứa con chứ chúng ta nói thánh tướng gì về tha thứ này kia, vợ chồng sống với nhau thế nào lại cũng không có đụng chạm, lúc đụng chạm lúc đó lại moi ra, hồi đó bà đi bằng bà ở với người khác thì tiếng lời lắm chuyện. Tôi nghĩ cứ để như thế này hay hơn chứ không phải là đại lượng hay là gì đâu. Thì trong cái vấn đề đó mà bây giờ đi cô Thân Thủy hỏi rằng là trong cái mùa Noel này mong muốn gì, tôi chỉ mong muốn, tôi cũng đã ở trong cái trường hợp này, và bây giờ tôi ở trong cái, không phải là trong trường hợp của anh Hải mà tôi ở trong cái trường hợp thứ hai á, tức là trường hợp trong gia đình á, tôi đã thề là dứt khoát là không nhìn mặt, giống như là cái kiểu là mấy người đi làm cộng đồng á, mình đi ra ngoài mình làm mà đã không được cái gì, lương không có, mà cứ tối ngày cứ bị chửi mà một lần hai lần người ta chịu đựng được, ta đâu phải là thánh đâu mà không lẽ được cứ chịu đựng hoài. Nên do đó nên tôi thấy
cảm ơn ý kiến của ông Tiến. Nếu mà ông bỏ được hết á thì là ông đã cũng đã gần thành thánh rồi, nhưng mà vấn đề là có lẽ cái lòng ông đâu có bỏ được hết, ông vẫn còn nặng lòng, ông vẫn còn bực bội, phải không chị Thư Nga? Và ông vẫn còn có ý kiến bực bội với người khác. Chúng tôi đã xin cái thính giả khi mà có ý kiến chỉ có ý kiến của mình thôi, đừng có chỉ trích người khác, bởi vì cái lòng đại lượng của mỗi người, mình không có ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình nhìn ngoài mình dễ chỉ trích chê bai, nhưng mà mình thử hỏi mình trong hoàn cảnh đó mình có được cái lòng như thế hay không. Thành ra xin quý vị cứ nói phần của quý vị thôi. Còn như mà về cái chuyện mà ông Tiến nói, cái chuyện mà ở trong nhà thương đó chị Thương Nga, mà họ tặng bánh vào ngày sinh nhật, cái điều đó rất là dễ làm lắm. Mình cứ nhìn những người đồng nghiệp làm việc quanh mình coi, mình có thể âm thầm tìm xem cái ngày birthday, ngày sinh nhật của họ là ngày nào. Xong ngày hôm đó mình chỉ cần nói một tiếng happy birthday, không cần quà, không cần bánh, chắc cũng đủ làm cho người ta ngạc nhiên, sửng sốt và rất là ấm lòng, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng.
Rất nhiều điều nho nhỏ mình có thể làm được như vậy.
Dạ vâng, đúng rồi. Có những cái món quà nhỏ nhỏ, có những cái điều mà cái cử chỉ của mình làm nhỏ nhỏ, và chúng tôi cũng thấy rằng ở trong Nursing Home, ngay ở trong cái những cái restaurant cũng vậy chị. Nếu mà cái ngày đó mà họ biết rằng cái ngày birthday của một người nào đó thì họ cũng tới, họ cũng chúc mình rồi mừng, thì mình thấy cái điều đó cũng rất là vui. Họ cũng mình gọi là gì hả, consider, mình dịch cho cái tiếng Việt là coi như là có quan tâm đến người khác hả chị?
Đúng là quan tâm. Quan tâm lưu ý tới người khác.
Dạ
vâng. Riêng cái trường hợp như vị thính giả vừa rồi thì có vẻ ông có vẻ hơi suy bụng ta ra bộ người một chút khi mà ông nói rằng ông chỉ trích anh Hải, bởi vì thật sự ra một cái người đại lượng 2 năm trời vợ ra đi mà vẫn chờ đợi vợ trở về. Bất cứ là, không biết chị Thiên Nga nghĩ sao, Vũ Linh Thủy nghĩ thấy đó là một cái bậc nam nhi rất là đáng kính phục, rất là đáng kính phục, chứ không phải nói không phải là nam nhi. Cái khổ là văn hóa Việt Nam mình cứ nghĩ là đàn ông phải thế này phải thế kia, phải không được bày tỏ tình cảm, không được khóc thì sẽ là yếu đuối nhu nhược, và phải đặt cái tự ái lên rất là cao, mà như vậy thì đâu có còn phải là cái tiêu chuẩn, nó hoàn toàn là sai hả chị Thu Nga? Khi mà cái đặt tự ái ăn miếng trả miếng thì tự cái lòng mình nặng trước, cái con người mình trở thành khó khăn khó chịu, thì làm sao mà mình có được, mình đem làm cho người xung quanh mình được vui, được hạnh phúc được, khi mà mình cứ bực bội những cái chuyện vặt như vậy. Rồi thì vì cái tự ái đó mà mới có chiến tranh xảy ra khắp nơi, mới có cái sự tranh chấp ở khắp nơi, ở trong mọi cộng đồng người Việt mình. Bởi vì nếu mà ai chửi ai, cứ việc người ta gọi là chó sủa mặc chó đoàn lữ hành cứ đi, thì sẽ đâu có chiến tranh hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng. Thành ra chúng tôi cũng xin nhắc lại là quý vị có thể là gọi vào để đóng góp ý kiến của quý vị, nhưng mà chúng ta sẽ không có chỉ trích cái người mà thính giả trước mình. Tại vì mỗi người thì có một cái hoàn cảnh riêng, có một cái ý kiến riêng, và chúng tôi tôn trọng hết tất cả mọi ý kiến của quý vị, và chúng ta sẽ không chỉ trích người trước, hoặc là chúng ta cũng không có nêu tên một người nào đó trong hội đoàn, cộng đồng hay là tiệm ăn hay bất cứ người nào mà không có mặt, thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái chương trình của chúng ta hữu ích hơn và vui hơn.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào mấy chị. Tôi tên là Lâm. Năm nay cũng lớn tuổi rồi, cũng 30 rồi. Tôi có một trong trường hợp như ngày xưa lúc mà qua Mỹ thì tôi cũng lấy vợ được 19 năm. Sau thời gian làm việc cực khổ này kia, ăn học này kia, xong mình phai đau là giờ đến đầu mình thấy có hai ba cái sừng mọc lên. Cho nên tôi là bạch chia tay với người đó, và từ đó rồi sau tôi không giao cập nữa. Tôi nghĩ cái đó là được bé. Ví dụ mà khi mà hai vợ chồng hoặc là hai người không còn tình nghĩa với nhau nữa rồi thì thôi mình nên hãy quên đi, thì để cho mỗi người có một cái tương lai mới hơn. Và sau này tôi lập một người vợ khác, và bây giờ tôi rất là thành danh và rất là hạnh phúc. Ở được với nhau được 16 năm rồi. Cho nên những cái gì mà người ta cộng sừng mình hay là mình cộng sừng người ta, tức là cái duyên nợ không còn nữa, thôi mình goodbye đi. Và như vậy là sướng nhất.
Vâng, nhưng mà ông Lâm ơi, và ông có dùng được những cái kinh nghiệm cũ để mà làm cho cái cuộc hôn nhân sau tốt đẹp hơn không?
Dạ có chứ chị. Cái kinh nghiệm sau này là tụi tôi rất là quân quýt với nhau, là hai vợ chồng đều đồng ý. Nhưng như bà xã mình thích âm nhạc, hồi trước tôi không thích âm nhạc, nhưng mà bây giờ tôi cũng thích âm nhạc, tôi cũng ca hát karaoke, cũng vui vẻ, rồi cũng chơi đàn lai rai. Đó, thì cái đó mình và hai vợ chồng vui vẻ với nhau, là có dư giờ, là có rảnh giờ, là chơi chung với nhau. Nay cái hiện giờ tụi tôi làm việc chung với nhau cả 10 năm nay mà không một tiếng dây lộn cái gì.
Tốt quá
rồi. Dạ, là như vậy. Dạ,
cảm ơn ông Lâm.
Cảm thấy là không có gì gọi là quan trọng hết, nhất là cái niềm vui.
Cảm ơn ông Lâm rất là nhiều. Thành ra bất cứ hạnh phúc hay là đau khổ nó đều là những cái bài học quý giá cho cuộc đời, phải không chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà có cái kinh nghiệm và đạt được cái kinh nghiệm đó và đạt được cái niềm hạnh phúc đó thì là chắc là cái mùa Noel này chắc là vui lắm đó chị Thủy.
Vâng. Và đừng để bất cứ một cái kinh nghiệm nào trong đời qua đi mà mình không rút ra, mà thành một cái bài học quý giá áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào
dạ,
quý
vâng,
chị.
Chị có niềm mơ ước gì cho mùa Giáng sinh năm nay chị Nhan?
Em rất là cảm ơn quý chị có cái câu hỏi này. Thật sự cái câu hỏi này mà đạt được thì nó tồn tại lại đời đời, như là chị Thiên Nga với chị Thu Nga với chị Thạch Thủy nói. Thì trước khi em học được cái điều gì quý chị nói thì em xin chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. Nhưng mà em cũng nói thật với lòng mình, một năm nay quý đài có cái chương trình này, em cũng là người rất là thích nghe, và em học được rất là nhiều cái ý nghĩa và cái kinh nghiệm sống và cái kiến thức hiểu biết của quý chị để giúp cho khán giả, giúp cho đồng bào, mà trong đó có tấm lòng của em. Nhưng mà con người thì bất toàn, nhiều khi em nói chuyện, cái cách diễn xuất của em, diễn đạt lời nói của em, nó không có, nó thiếu tế nhị, nó thiếu tình cảm, nó thiếu cái sự nhẹ nhàng, mà nhiều lúc làm cho khán giả quý đài rất là bị tổn thương hay là bức xúc.
Chị Nhàn ơi.
Điều này em rất là xin lỗi nha.
Dạ không có sao đâu chị Nhàn ơi. Vâng, tại vì khán giả còn rất nhiều trên đường dây, thành ra vì vậy đôi khi đó chúng tôi cũng cứ hay muốn đi hướng ngay vào cái đề tài đó để cho thính giả không có phải chờ lâu đó chị Nhàn. Vâng, chứ còn thì là chúng tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến của mọi người. Chị đang định hỏi chị là có món quà, chị mơ ước món quà gì cho mùa Giáng sinh này?
Em muốn mong muốn cái điều này từ trong nước mắt của em, mà hình như mười mấy năm nay mà chưa có đạt được thưa chị. Như cái lời chị của chị Thu Nga hỏi đó, là nấu về cái món quà mà nó có ý nghĩa mà nó không có tốn tiền. Mỗi năm con em nó sống rất là tình cảm, nó đi mấy ngày trời, nó đi làm bao nhiêu tiền, nó dồn vô nó mua quà. Nhưng mà em thấy cái sự căng thẳng này, cái sự gắt gáp này, cái sự mất ăn mất ngủ này, cái sự đi làm này, cái sự mệt mỏi, em thấy em đau lòng, nó không có giá trị gì hết. Nhưng mà em cầu nguyện vào tới em nào em nói giúp phát với con em làm cái bữa sinh nhật cho anh Đông với bà nội, em mời con em về, em nói cái món quà mà mẹ muốn nhất là tụi con phải sống trong sự hạ mình khiêm nhường. Cái mùa Noel là cái mùa Đức Chúa Giêsu xuống đây chữa lành cái bệnh ích kỷ kiêu ngạo, ban sự bình an, ban sự chữa lành cay đắng hận thù, ích kỷ kiêu ngạo. Con muốn nhận cái món quà đó, con sống bình an từ tâm hồn tới thể xác. Con mạnh khỏe, con tư mới, con vui vẻ từ tấm lòng nát mặt cho tới cái thể chất của con. Đó là món quà của mẹ. Còn nhiều lúc sống mà khô hoạn, thức khuya, ngủ dậy sớm, mệt mỏi, ô đà tham, căng thẳng, ô đà tham, mỗi chút mở bợt dọc, đó là viên thuốc độc giết chết cuộc đời. Tinh thần và thể xác của con không giúp cái gì cho tha nhân, cho gia đình, cho cuộc sống hết, thưa chị.
Dạ, vâng, cảm ơn ý kiến chị Nga. Nhưng mà cái món mơ ước của chị đó chắc cũng là một cái điều rất là khó cho tuổi trẻ, chị Thương Nga. Nó giống như là một cái món mơ ước mà khó đạt. Tuy nhiên, là bậc cha mẹ thì mình vẫn cứ phải nói ra. Có thể con cái nó không hiểu bây giờ, nó không làm được bây giờ. Nhưng mà giờ sau này nó sẽ nghĩ lại, hả chị nhỉ?
Dạ, vâng,
nó sẽ,
như vậy.
Nó sẽ theo như vậy. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào chị Thủy với lại chị Thương Nga. Em... hằng ngày thì coi tin tức,
nghe tin tức nhiều.
Dạ, thế em tên là Trân. Em chỉ có một cái mong ước là cho tất cả các nước, tại vì em rất là hạnh phúc, gia đình em rất là hạnh phúc, nên em mong ước, em biết là trên thế giới các nước nhiều gia đình đang không có hạnh phúc, đang bị chiến tranh, đang phải chạy trốn, thì em cầu mong cho tất cả mọi người đều được sống bình an và được hạnh phúc. Thế thôi.
Chị Trân ơi, nhưng mà chị có cái hành động nào đóng góp cho cái niềm mơ ước đó không? Tại vì khi mình mơ ước điều gì đó, mình cũng phải đóng góp một cái gì đó để cho nó dễ trở thành thực tế. Không phải ở trên thế giới thì ít nhất cũng quanh quanh mình, gần mình. Tại vì ngay tại thành phố Nguyên Sơn này cũng có rất nhiều người đang nghèo khổ. Chúng tôi cũng thấy có rất nhiều người homeless Việt Nam. Hôm trước đi trên đường Bel Air gặp một cặp vợ chồng người Việt Nam cũng còn trẻ tuổi, khoảng chừng 40 mấy thôi, nằm ngủ ở ngoài đường mà trong cái trời lạnh như thế này. Thì không biết là định hỏi thăm chị là mơ ước, cái điều mơ ước rất đẹp, nhưng mà chị có thể chia sẻ cái hành động cụ thể nào để mọi người cùng có thể học hỏi đó chị Trân.
Dạ, em thì em nghĩ rằng là em có làm sao em thay đổi được, nhưng mà em biết có một đấng có thể thay đổi được, đó là Thiên Chúa thôi, chỉ có người thôi. Nếu mà mọi người được đón nhận Thiên Chúa và biết được cái tình yêu thương, thì mọi người sẽ đem trao tình yêu thương. Tại vì chỉ có mỗi một người mà bây giờ mình không biết làm gì được hết, mình không hành động được cái gì nhiều, thì mình chỉ có lời cầu nguyện. Thì em nghĩ cái con người của em nhỏ bé, em chỉ biết làm được cái nhiêu đó thôi, và em mong cái điều đó là điều mong ước của em mà thôi.
Dạ, cảm ơn chị Trân nhiều. Vâng, cái lời cầu nguyện cũng là một cái món quà quý trong cái mùa lễ này, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, và cũng có thể là đóng góp được. Nếu mà ở trên thế giới có những cái sự mà đau khổ xảy ra do thiên tai, hạn hán hay là chiến tranh, và nếu mà có những cái buổi mà cầu nguyện, hay là có những cái buổi mà từ thiện gây quỹ giúp đỡ, thì chúng ta cũng có thể đóng góp được. Tuy rằng cái sự đóng góp rất ít ỏi, nhưng mà cũng phần nào để xoa dịu được những cái sự mà đau khổ của ta phải chịu, nếu mà mình có dịp hay là có trong cái trường hợp đó chị.
Đúng, và tại lời cầu nguyện thì bất nào ở đâu cũng có thể làm được thật. Nhưng mà nếu có những cái điều cụ thể hơn như là lũ lụt miền Trung, cái tin tức mới nhất vẫn thấy rằng vẫn đang xảy ra rất nhiều những cái đau khổ trong cái mùa lễ này, mà rất nhiều người cũng mất mạng hay mất tài sản, và những cách trẻ em không có còn biết đến cái niềm vui của mùa Giáng sinh nữa. Mà ai cũng có thể làm được phần nào để mà san sẻ bớt những cái nỗi khổ đó đi. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin kính chào quý các quý vị hiện đài và các quý vị khán giả hiện đài.
Tôi rất vui là được biết tên.
Tôi Thanh Sơn.
Tôi
được lần đầu lâu lắm rồi tôi mới được tiếp đường dây này, tại vì tôi đi làm mà chương trình này nhầm lúc tôi đang làm không à. Hôm nay rất may là bắt được đường dây. Từ hôm nay tôi xin phép được có cái chia sẻ cái tâm tình của tôi với các quý vị hiện đài và quý vị khán giả. Quý vị tự nghĩ đi, một gia đình mà sống hai vợ chồng với nhau, mà trong công việc mình là người đàn ông đi làm việc để lo kiếm tiền gia đình rồi, mà về nhà lo hết mọi việc trong nhà, quét dọn lau chùi rửa chén nấu loại rồi lo có con mới lo thay tả đây rồi thì được làm hết mọi chuyện, mà khi đó người vợ lại không vui lòng gì hết. Và tôi có cái điều nói chia sẻ với gì là chỗ này, 15 năm 16 năm nay rồi tôi vẫn sống trong gia đình. Mặc dù hụt hạt hay cái gì, nhưng tôi vẫn sống được đến giờ này. Vợ chồng vẫn còn bền với nhau. Thật sự vợ tôi muốn ly dị tôi rất nhiều lần lắm rồi, nhưng mà tôi chỉ nói một câu. Em muốn ly dị cứ làm giấy tờ để tôi ký, tôi không có hề than gian trách chấp một điều gì hết. Nhưng tôi vẫn sống với em là vì thế này. Mình lập gia đình là để mình xây dựng cái gia đình mình. chứ không phải xây dựng ra để mà đổ phát đạp đổ nó. Vì những đứa con mình phải cố gắng sống, nên tôi chỉ tâm niệm trong lòng một điều là gì: tha thứ và những ngày chịu đựng. Đó là cái lời của tôi nói chia sẻ với các bạn thế này: trong gia đình mình có những cái gì đục đục hay cái gì, hãy nên chia sẻ bằng thuộc sự tha thứ và những ngày thì gia đình quý vị sẽ luôn bình an và hạnh phúc mãi mãi. Xin hết, xin cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn ông Thanh Sơn thật là nhiều, lại thêm một người đàn ông rất là quảng đại hả chị Phương An?
Dạ vâng, đúng rồi. Thành ra chúng tôi rất mong là quý vị sẽ có những cái chia sẻ, cái tâm tình mà nó cụ thể giống như vậy là cái điều gì mà mình ước muốn. Và có hai vị đã chia sẻ cái lòng quảng đại rồi, và chúng ta thấy rõ ràng rằng mà muốn mà được hạnh phúc và bình yên thì cái tình thương và cái lòng quảng đại, cái lòng tha thứ là cái điều tiên quyết, phải không chị Thủy?
Vâng, mà qua cách nói của hai vị thính giả mà chia sẻ cái lòng quảng đại đó, chúng ta có thể cảm nhận được cái sự bình an, cái sự thoải mái, nhẹ nhàng trong lòng họ, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng
vâng. Họ rất là bình tĩnh, bình thản, mặc dù ở trong một cái hoàn cảnh mà có thể phải nói là rất là đau khổ, mà đa số đàn ông khác sẽ không chịu nổi, tại vì tự ái, chính cái đau khổ trong lòng mình đã vậy, lại còn cái dư luận xung quanh, lại còn cái áp lực của những người đàn ông khác cho rằng là đàn ông thì phải thế này thế kia, thành ra họ chịu bố dìu dư luận cũng như chịu bao nhiêu những cái đau khổ. Nhưng mà cứ thử so sánh cái tiếng nói mà xem, sẽ thấy họ có một cái sự bình thản, lạ lùng, và đó chính là cái niềm vui của cái món quà cho đi, của cái lòng quảng đại, sẽ đạt được cái sự bình an thật ở trong lòng như vậy. Chúng tôi rất là cảm phục và cảm ơn ông đã chia sẻ rất là chân tình như vậy. Hiếm có mà đàn ông mà có thể mà khiêm tốn đến cái độ mà thú thật ra những cái sự mà cái đau khổ và cái thất và cái nhìn theo mắt của người đời là có vẻ như là thất bại của mình, anh chị Thương An.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng còn vài giây phút nữa thôi, thì quý vị nhớ gọi vào sớm. Dạ vâng, dạ.
Vâng, dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Và nếu bị tiếng hú thì chúng tôi phải xin phép đổi đường dây khác. Dạ, xin mời ạ.
À, tên là Hùng ạ.
Dạ vâng,
chào hai chị. Với mùa Giáng sinh sắp tới đó, là giống như là hai chị nãy giờ nói, và một số nhà nói là mùa của tha thứ, mùa của những cái sự đại lượng này kia. Nhưng mà tôi thấy như thế này, tôi là người Công giáo, nhưng mà tôi thấy là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Ngay cả Chúa mà cũng nói bình an dưới thế cho người thiện tâm, chứ không phải bình an dưới cho mọi người. Tại vì con người ở trên thế gian này đâu có phải là ai cũng là người thiện tâm. Nếu mà thiện tâm hết thì làm gì có tòa án, có cảnh sát. Còn ví dụ như giờ nói là ngay cả Chúa là cũng phải, tức là mình phải như thế nào thì mới được như vậy, chứ không phải là cứ tự nhiên cứ đại lượng ra thứ. Ngay cả cái câu là sợ gì Thiên Chúa kết hợp là người không thể chia bỏ được. Nhưng mà sự thật cũng là biết bao nhiêu cái tòa ly dị, và trong số những người ly dị đó biết bao nhiêu người là Công giáo hoặc là Cơ Đốc giáo hoặc gì đó.
Thì
đến ngay những cái chuyện đó tôi thấy nó làm sao đó, tôi cũng cứ suy nghĩ hoài. Cứ nhiều khi mỗi lần mà đến cái mùa Giáng sinh là ai cũng nói đại lượng tha thứ, mong con mình có điều này hay là mong niềm ước gì kia, một món quà tinh thần này nọ kia. Nhưng mà tôi nghĩ ngay cả Chúa cũng bình an như thế cho người thiện tâm.
Dạ.
Nếu những người không thiện tâm thì sao chị Thủy?
Nhưng mà riêng lòng ông Hùng có mơ ước được gì không?
Tôi thấy tôi không có, tôi đã lẽ chết cách đây cũng 5-10 năm, nhưng bây giờ còn sống thì tôi chả thấy gì mơ ước hết. Nhưng mà giờ tôi chỉ thắc mắc có một điều là sợ gì Thiên Chúa đã kết cuộc thì loại người không thể chia cắt. Tức là trong cái câu nói lúc mà làm lễ hôn phối. Cũng như là cái câu mà năm nào tôi cũng nghe là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho người thiện tâm.
Ông Hùng ơi, lòng ông Hùng có thấy bình an không? Ông có nghĩ ông là người thiện tâm không?
Tôi thì tôi không biết là tôi có thiện tâm không, nhưng mà tôi cứ làm những điều gì tôi cảm thấy tôi không xấu hổ trong lòng là được rồi.
Dạ.
Như vậy thôi. Nhưng mà chỉ có một cái là tôi biết là trên thế gian này có vẻ cái cô gì cũng nói trên thế giới này rất nhiều người đau khổ, rất nhiều người bị những chuyện này chuyện kia, rất nhiều người kia. Không lẽ những người đó không phải là thiện tâm à?
Dạ.
Nhưng mà là như vậy Chúa không ban bình an.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Hường, cảm ơn câu hỏi của ông Hường. Đây cũng là cái câu hỏi mà nhức nhối cho rất nhiều người, nhưng mà trước hết thôi mỗi người chỉ có thể làm trong cái phần của mình thôi, chứ mình nhìn đến chuyện thế giới thì nó bao quát quá hả chị Phương Nga? Bây giờ mình cứ tự hỏi cái lòng mình có đang có bình an không? Nếu không bình an thì tại sao? Nếu đang giận hờn ai thì làm hòa đi. À, chị Phương Nga coi như là món quà quý nhất của mùa Giáng sinh. Và bây giờ chúng tôi chỉ còn có vài phút nữa, thành ra xin trước khi mời chị Thu Nga đúc kết thì xin phép nhận điện thoại của một vị thính giả chót trên đường dây thôi. Dạ, xin mời.
Dạ, alo. Dạ, này đến này con là thuộc thế hệ sau. Con chỉ có là cái mong ước là gọi là một cuộc sống gia đình á, là nếu mà có một người vợ, một người chồng mà kiểu mà một người vợ mà giống như những bà mẹ như cô hay là những mẹ con là sau 75 á, cuộc sống nó quá đi là tàn nhẫn mà vẫn vượt qua để nuôi con, nuôi chồng. Để đó là những cái đó là một cái ý nghĩa nhất cho một cuộc sống gia đình. Tại cuộc sống, con thấy cuộc sống bên này nó khó thể là kiếm được những người như vậy. Đó là cái ý kiến của con thôi. Chứ nếu mà cuộc sống mơ ước, mà cuộc sống như vậy là mình mơ ước mình có một người mẹ như vậy, một người vợ như vậy. Đó là một mơ ước. Tại vì hiếm thắm là một người đàn bà mà sau 75 cái như tất cả cái gì trước 75 đều có, sau 75 hoàn toàn mất trắng. Và coi như phải vượt qua cả để vượt qua những cái khó khăn rồi coi như là để mà nuôi con, nuôi chồng nhiều thứ. Cái đó là một cái...
Cảm ơn ý kiến của Danny mà cũng mong ước. Hết sao giờ thì sẽ không kịp hỏi Danny đã có gia đình chưa, nhưng mong ước Danny sẽ đạt được cái niềm mơ ước đó của mình, hả chị Thu Nga? Quả tình rằng, và hy vọng rằng cái điều mà Danny mong ước đó cũng là một cái điều mà gợi ý cho rất nhiều những người phụ nữ ở bên ngoài. Tại vì như vậy dễ quá, từng mỗi người đàn bà Việt Nam đều có thể trở thành một món quà mà các ông mơ ước, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, vâng, thì cũng ngược lại thì cũng có, mà đàn ông cũng có nhiều người là niềm mơ ước của phụ nữ chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta hết giờ rồi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã gọi vào để chia sẻ tâm tình, và có những vị đã nói rõ ràng rằng cái tâm tình của họ như thế nào và cái sự mà chia sẻ rất là riêng tư của họ. Chúng tôi cảm ơn vô cùng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong mùa Noel này, cái món quà mà mọi người có thể nhận được mà quý vị cảm thấy là vui và thích nhiều nhất mà nó không có phải tốn tiền, đó là sự tha thứ, tình yêu thương, sự nhẫn nại. Biết rằng có câu là sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thì chúng ta hãy sáng sống làm sao mà với cái sự mà chúng ta cảm thấy rằng đó là sự thiện tâm. Còn có những cái điều mà nó bất công ở trên thế giới, bất công ở trên cái trái đất này, thì chúng ta không có thể nào hiểu được hết. Nó ngoài cái khả năng của chúng ta, miễn là chúng ta sống với cái lương tâm của chúng ta mà không có bị xấu hổ với cái lương tâm, và chúng ta sống bằng cái tất cả cái sự mà thiện tâm của chúng ta có. Và cái điều mà chúng ta chia sẻ với mọi người hôm nay đó là tình thương của chúng ta, sự tha thứ của chúng ta, để mà nếu mà chúng ta có một cái sự giận hờn nào đó, không có một cái sự thông cảm nào đó, nếu mà chúng ta mở rộng tâm của chúng ta ra, đó là cái món quà chính cầu của chúng ta cho chúng ta. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga rất nhiều đã đúc kết chương trình ngày hôm nay. Vâng, đúng rồi, hãy làm hòa đi thôi. Hãy có lòng thiện tâm để được sự bình an. Phải nhận cái câu nói này, không có nói là sẽ bảo đảm cho mọi người cái hạnh phúc hay là cái phước lộc, tài lộc gì cả, hay là cái niềm vui, nhưng mà bảo đảm là được sự bình an nếu thật sự có lòng thiện tâm. Chúng tôi cũng muốn nhận mượn một cái câu của một vị thính giả nói là hãy tận nhân lực thì chi thiên mệnh. Khi mình cứ làm hết sức mình đi, chắc chắn mình sẽ được cái sự bình an. Đó là cái lời hứa từ bao nhiêu thế hệ qua, bao nhiêu ngàn năm qua rồi. Bình an dĩ thế cho người thiện tâm, có lòng thiện tâm chắc chắn quý vị sẽ được sự bình an. Kính chúc quý thính giả một lễ Giáng sinh thật là vui tươi, hạnh phúc. Nếu những ai chưa cảm thấy hạnh phúc, chưa cảm thấy vui tươi thì xin được cảm thấy cái sự bình an thật sự trong lòng, sẽ làm cho lòng quý vị nhẹ nhàng, thanh thản để mà đón mừng mùa lễ này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp, và cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình tuần sau. Merry Christmas, chúc mừng Giáng sinh chị Thu Nga và tất cả mọi quý thính giả Việt Nam.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston.